Bánh cuốn, sơn nước và... Hồi còn bé ở làng vào những ngày tạm ngơi công việc đồng áng, mẹ mình với mấy bà hàng xóm lại rủ nhau làm mấy mẻ bánh cuốn ăn chơi, làm bánh cuốn với những người không có tay nghề như mẹ mình, thay lít kít mất công phải biết. Chọn thứ gạo thơm ngon, xây bột cho thật nhuyễn, lượng nước pha bột cũng vừa đủ. Đến cái nồi nước bắc trên bếp để tráng bánh cũng phải điều chỉnh ngọn lửa thế nào, cho nước sôi vừa cử, bánh mới không vỡ nát. Rồi băm thịt chân mộc nhĩ làm nhân. Rồi pha nước chấm. Nước chấm pha khéo tôm được hết vị thơm ngon của miếng bánh. Sau này ăn bánh cuốn nhiều nơi mới biết có những hàng đông khách nổi tiếng nhờ nước chấm ngon. Mình không thể quên những lần ăn bánh cuốn ở nhà bác Trâm. Hắc, bạn học rất thân với mình là con trai bác. Thỉnh thoảng Hắc mời mình đến chơi nhà, ngủ lại một đêm trên cái gác xếp mỗi khi trở mình, sàn ván lại kêu cò kẹt. Sáng hôm sau dậy thế nào cũng được ăn bánh cuốn làng kênh. Bác Trâm đã mua sẵn một đĩa bánh to cho hai thằng. Bánh cuốn làng kênh trắng tinh, mỏng mướt, đĩa chả thơm vàng, bát nước chấm thoảng chút, hương tinh dầu cà cuốn. Hai thằng con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn, miếng bánh chưa kịp cho vào miệng đã trôi xuống cổ. Vừa ăn vừa nghe bác Trâm kể chuyện nhà thơ Nguyễn Bính. Ngày trước bác quen biết Nguyễn Bính như thế nào, Nguyễn Bính nghèo như thế nào, hoa lá cành như thế nào. Thi sĩ lãng tử ấy đã từng đến cô Trâm hàng xén chợ rồng, cầm cố bộ đồ trà để vay tạm mấy đồng bạc như thế nào. Mùa đông mưa phùn, phố cổng hậu vắng người qua lại, dài hun hút và mờ hơi mưa. Trong không gian nhà nhỏ ấm áp, bác Trâm rủ rỉ kể cho hai thằng oe con có tí máu văn chương nghe những giai thoại về người thi sĩ lừng danh đất Nam Định. Nghe mãi không biết chán, cả hai ngồi đực mặt ra trước đĩa bánh cuốn sạch tinh tươm. Có hai món quà sáng hợp với mình, có thể ăn đi lại hoài, đấy là phở và bánh cuốn. Phải nói thật, hồi đầu chuyển vào định cư ở Vũng Tàu, mình hơi bị thiệt về khoản ăn sáng. Bánh cuốn lúc ấy hầu như chưa có, hàng phở thì ít và không hợp khẩu vị. Phải ngót 20 năm sau thành phố phát triển, dân tứ xứ đổ về, đồ ăn thức uống phong phú lên theo, mỗi sáng mới có quyền lựa chọn cho mình món ăn ưa thích. Một lần đi ăn phở, từ cái bàn kê sát cửa sổ nhìn ra bên kia đường, thấy mặt tiền ngôi nhà bên ấy căng tấm vải đỏ, nổi bật hàng chữ vàng, bánh cuốn nóng làng Gián. Ơi, làng Gián ở đâu nhỉ? Xin lỗi dân làng Gián và những người đã từng biết làng Gián, bánh cuốn làng Kênh, bánh cuốn Thanh Trì, bánh cuốn Hải Dương, nổi tiếng đi một nhẻ. Nhưng thương hiệu bánh cuốn làng Gián thì quả thật lần đầu mình nghe. Ở Vũng Tàu cũng có một quán bánh cuốn trưng bản hiệu làng Kênh. Chả biết kênh vay mượn hay kênh đích thực, nhưng khách đến ăn mỗi sáng cũng đủ cho nhà hàng luôn chân, luôn tay. Lại còn một quán nữa không trưng bản. Nghe nói cô chủ người ở Hà Nam, trước ngồi vỉa hè, sao thuê hẳn gian nhà rộng mặt tiền. Mình là khách quen của cô, bánh ở đây tráng dày, lắm khi hơi nát, đĩa bánh kèm đĩa giá trần nước sôi, rắc thêm mấy cọng rau thơm. So với bánh cuốn Nam Định của bác Trâm đãi mình năm xưa, thì bánh này không bén ngót, vậy mà quán vẫn đắt khách. Mỗi sáng xe máy xếp hàng trước cửa, đông người ăn, chưa hẳn đã vì ngon. Thời buổi bây giờ, cảnh giác với thực phẩm bẩn, ngon không được coi trọng bằng lành. Bột gạo nguyên chất không pha phách, bánh tráng xong, xếp lên đĩa còn nóng hôi hổi. Bát đũa sạch, chỗ ngồi sạch, ít nhất thì khách ăn cũng cảm thấy yên tâm. Giờ bỗng nhoi ra thêm bánh cuốn làng Gián, lạ lẫm mới toanh giữa thương trường, kể cũng là một sự thách thức dũng cảm. Thấy khách ra vào cái quán bánh cuốn vừa khai trương ấy còn quá lèo tèo, sáng hôm sau mình đến ăn ủng hộ. Vợ chồng chủ quán còn khá trẻ, chồng án chừng tuổi băm, vợ trẻ hơn. Chờ cô vợ tráng bánh mình ướm hỏi, người làng Gián mà cũng xông pha vào nơi cùng trời cuối đất này nhỉ. Anh chồng ngáp dài, ngoài quê giờ làm ăn khó khăn, bám lấy đồng ruộng không trụ nổi bác ạ. Rồi nhìn mình ngờ ngợ, bác cũng là người Thanh. Không, mình đáp, nhưng trước kia có ở Thạch Thành một thời gian. Anh ta reo lên, thế Thạch Thành giáp Vĩnh Lộc nhà em, giáp cả Hà Trung Cẩm Thủy. Mình cười thầm, thế là biết cái tổ con chuồn chuồn của chú mày rồi, hóa ra làng Gián ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Rồi nghĩ bụng tai này chắc mới dạt vào Vũng Tàu. còn đang thèm gặp, thèm nhận đồng hương. Lại hỏi làng chú có nhiều nhà làm bánh cuốn không? Đáp, người có tay nghề cao không nhiều, mà nói thật với bác. Vợ chồng em ở quê chỉ quen làm ruộng, chân ướt chân ráo vào đây chứ biết làm gì. À, vậy thì hiểu rồi. Hồi tớ vào đây cũng mới trạc tuổi chú, cũng hai bàn tay trắng sự nghiệp trong trên. Cuộc chiến mưu sinh của chú còn dằn dặt lắm, người anh em ạ. Bánh cuốn làng gián của vợ chồng chủ quán nói trên không có gì đặc biệt. Đến đây, có thể tạm gác cái quán này sang bên. Lại nói về quán bánh cuốn của cô chủ người Hà Nam. Bây giờ không chỉ có mình và bà xã là khách quen của cô, con trai, con gái rồi đến cả con dâu thỉnh thoảng cũng ghé đây ăn sáng. Một hôm đến mua bánh, mình hay mua về nhà, chứ ít khi ngồi ăn ngay tại quán. Gặp ông con trai đang ngồi ăn. Ông con cười cười chào bố, đến lúc bố lấy bánh thì nó tranh trả tiền. Cô chủ phát hiện có vẻ khoái, nịnh, vía bác may lắm, vía anh con bác cũng may. Hôm nay được cả hai bố con bác mở hàng, thế nào em cũng bán vèo vèo. Mà có vẻ quán cô nàng càng ngày càng đông khách thật. Chỉ tiếc là quán chưa trưng bảng hiệu. Ai đời quán sẽ hút khách thế mà ngoài cửa treo độc mảnh bìa cắt tông với hai chữ ngoệt ngoạt, bánh cuốn. Một cái bảng hiệu đàng hoàng có tên gọi địa chỉ cụ thể, sẽ in vào trí nhớ của khách, rồi người nọ truyền tai người kia. Nổi tiếng rồi thì ở xó xỉnh nào người ta cũng tìm đến. Gần nhà mình trong con hẻm hai người đi xe máy ngược chiều phải duỗi chân xuống đất tránh nhau. Có một tiệm hủ tiếu mì. Hẻm chật, quán cũng chỉ nhỉnh hơn cái chiếu đơn trải dọc. Mà người ăn chen chúc tràn cả ra ngoài. Lần nào có việc đi qua mình cũng kinh ngạc mà nghĩ rằng chỉ có dân nghiện hủ tiếu mì, nghiện đến mức mất khả năng cai nghiện thì mới cất công tìm đến ăn đứng ăn ngồi trong cái quán như vậy. Có những hôm rỗi rãi, chạy xe lanh quanh trong thành phố, tò mò sọc cả vào những đường mới, phố mới, lắm phen bật ngửa vì những cái biển hiệu. Phở Nam Định, phở Hà Nội còn tương đối chung chung. Đến như phở Thìn, phở Lý Quốc Sư thì sự cá biệt, đặc sắc đã tăng lên đến mức khiêu khích dân sành điệu. Rồi do chả ướt lễ, bánh cuốn làng kênh, vịt cỏ Vân Đình. Vịt cỏ Vân Đình có hẳn ba cơ sở ba nơi khác nhau, những đặt trước các món đưa đến tận nhà. Mình không nghĩ đến chuyện nhái thương hiệu, ăn cắp thương hiệu, mà chỉ thấy vui vui, cảm thông với chủ nhân của những cái quán ấy. Thì cũng như vợ chồng bánh cuốn làng gián, bỏ quê siêu dạt xứ người, liều dựa dẫm chút danh thơm của cố hương để mưu sống. Chưa kịp nói về cái bản hiệu thì cô bánh cuốn Hà Nam đã dẹp tiệm, biến đi đâu mất, thay vào đó là quán cháo lòng thiết canh. Bản đi cái năm một hôm vừa cho xe rẽ vào con hẻm nhỏ bỗng có người gọi giật lại. Trông ra thấy cái quán ăn sập xệ, bàn nhựa ghế nhựa sơ sài. Bên cạnh vẫn dáng phụ nữ nhỏ nhắn đang múc bột, tráng bánh nhanh thoăn thoắt. Làm ăn thế nào mà phải dạt vào đây thế này? Mình hỏi. Bánh cuốn Hà Nam cười gượng. Chuyện dài nhiều tập bác ạ. Tưởng chuyện dài nhiều tập phải nhẫn nha kể lễ thế nào, hóa ra miệng vẫn tươi giòn. Thấy người ta làm đại lý sơn nước, kiếm ăn được, mình cũng tưởng bỏ bánh cuốn đi làm sơn nước. Ngờ đâu buôn bán thứ gì cũng cần có duyên, nào phải muốn mà được bác nhỉ. Em mất chỗ cũ, phải ngồi tạm trong xó này, cứ để ý ngóng bác mãi, nay mới thấy. Thế con gái lớn đâu không ra phụ mẹ? À, bác vẫn còn nhớ nó nhỉ? Cháu bác thi đỗ đại học rồi, năm thứ nhất ngoại thương đấy bác. Giỏi, mình nghĩ thầm. Vợ tráng bánh, chồng phụ hồ, nuôi hai con, một cấp 3, một đại học. Thôi cứ yên tâm hành nghề. Nghề chọn người, người giữ nghề thì dời thương. Xưa nay vẫn thế. Sơn nước, sơn nôi về mà làm gì? Giàu đâu chưa thấy, có khi lại mất nghiệp. Mình hứa hôm sau ra ăn mở hàng lấy may, rồi sực nhớ. Nhưng phải thửa cái bản hiệu cho hoành tráng, để nay mai ra mặt tiền. 1 tháng 4 năm 2016. Nhậu bè Long Sơn. Từ thành phố Vũng Tàu muốn qua chơi xã đảo Long Sơn, ngót 10 năm trước còn phải đi ghe, thì bây giờ chỉ mất chừng nửa tiếng đồng hồ chạy xe máy. Nhờ con đường thênh thang nối từ quốc lộ 51A tắt qua Gò Găng sang đảo, khách từ mạng Sài Gòn xuống gần tới Bà Rịa cũng có đường rẽ sang. Không cần qua Gò Găng, đến Long Sơn nhớ thăm nhà lớn. Tìm hiểu ông Trần, người đã có công khai khẩn vùng đất này và để lại cho con cháu những bài học đạo lý làm người trải qua cả thế kỷ vẫn chưa hề cũ. Khách đông, đường xá thuận tiện, xã đảo bắt đầu mọc lên những quán nhậu và cũng nhanh chóng thành danh. Quán lâm sum, quán cây dừa, những món ăn biển ở đây tươi ngon và rẻ hơn Đức Vũng Tàu. Vì thế không những dân nhậu Vũng Tàu thường xuyên sang thăm, mà người Sài Gòn hay các nơi khác đi tắm biển cũng tranh thủ tạt qua. Những năm gần đây, có thêm loại hình nhậu rất hút khách. Nhậu trên bè, bè nuôi các loại thủy hải sản, ngao, sò, hào, tôm, cá. Bè thả cố định trên cửa sông Dinh đổ ra biển. Hai bên bờ sông khúc này là những cánh rừng nấm mọc dày. Từ Long Sơn muốn ra bè phải đi ghe máy, mất chừng 10 phút. Hôm mình có việc sang Long Sơn, mấy ông bạn ở đảo quý lắm, mới nửa buổi đã mời chiêu đãi. Không uống thì thôi, chứ đã ngồi xuống mâm với họ là cầm chắc, thông tầm qua chiều. Có khi hết chiều đến tối, đàn ông đảo nổi tiếng là hủ chìm, còn mình thì lúc nào cũng kè kè bên mình bịch thuốc lá huyết áp. Thấy mình ngần ngại ra mặt, Lý, gã đàn ông nhỏ con với gương mặt chất phác tìm cách trấn an. Bác cứ coi như tụi em đưa bác thực tế sáng tác. Anh em ngồi với nhau cốt vui, không ai ép bác uống. Thì đi, ghe đón sẵn ở bến, vừa ra khỏi bờ vài mươi mét đã thấy gió sông hay hải lùa qua người, mát rượi. Một ông tranh thủ kể cho nghe về Lý. Một cán bộ địa chính xã, 40 tuổi, bốn vợ, nhưng các bà rất biết, chung sống hòa bình. Về sau, lúc ngồi cạnh nhau ở bàn nhậu, mình hỏi lại về chuyện vợ thì Lý cười. Thật ra chỉ có hai, nhưng cả hai đều chưa đăng ký kết hôn. Xã bảo em phải đăng ký đi, rồi mới cho phấn đấu. Em nói em chả biết đăng ký với đứa nào vì đứa nào cũng tốt. Tốt với em, tốt với nhau. Bây giờ nếu các bác cứ nhất định bắt em phải đăng ký thì em xin phép được đăng ký thêm với đứa khác. Ghe giảm tốc độ cặp bè, bọn mình bước qua một dãy nhà gỗ lợp lá dừa nước bập bềnh trên sông. Sàn cũng lát gỗ nhẵn bóng, bốn phía tường gỗ lưng lửng cao gần thắt lưng, phía trên để trống cho gió thoải mái ra vào, sạch sẽ, thoáng mát đến không ngờ. Võng dù văng khắp nơi, gói bông xếp sẵn từng chồng. Ở phía đầu dãy bè có hai căn phòng nhỏ, Lý bảo bên trong tiện nghi đầy đủ như phòng khách sạn. Ai thích kín đáo thì phô đó, có thể ở lại qua đêm. Cả bọn, người ngồi xếp bằng tròn, người kê gói tựa lưng vào tường, người đu đưa trên võng, Lý được phân công đi chợ. Quay sang mình, anh thích ăn gì, còn phân vân chưa biết chọn món gì lại nghe tiếp. Anh đã ăn tiên chưa? Giật mình tưởng nghe nhầm. Nhưng không, đến đoạn này xin phép tạm dừng để nói thêm đôi lời. Loại hải sản mà Lý vừa nhắc đến có cái tên khai sinh đúng như thế, ăn lờ tiên. Tên gốc, xưa nay dân ở đây vẫn dùng. Họ giữ nguyên, không muốn gọi tên khác. Khi đã tới Long Sơn, đã nhập vào không khí sinh hoạt hồn nhiên dân dã, đã làm quen những phong tục còn giữ được nhiều nét truyền thống từ xa xưa của dân đảo, mình thấy họ rất có lý. Phải gọi đúng tên như thế mới hay, tuy nhiên có thể còn nhiều bạn đọc chưa quen, nên miễn cưỡng thay bằng một cái tên khác, nghĩa tương đương nhưng sắc thái bợt bạc đi nhiều. Câu hỏi bên trên của Lý thành ra anh đã ăn bướm tiên chưa? Mình chưa biết. Chưa ăn. Lý bảo một loài nhuyễn thể cùng họ với ngao, sò, ốc hến nhưng rất quý hiếm. Ngày trước chỉ những người đi biển chuyên nghiệp may ra vớ được. Nhưng bây giờ nuôi trong bè. Rồi không cần hỏi lại, quay ra gọi luôn cho 20 bướm. Lại dặn với theo, nướng, đừng hấp. Nhà bếp giả rang, cạn ly khai mạc, thấy em chạy bàn lễ mễ bưng lên một cái đĩa to tổ bố còn nóng rẫy. Ôi trời ơi! Thiếu chút nữa mình đã kêu lên vì kinh ngạc. Làm sao lại có cái thứ mượn tên mà giống như thật đến thế kia chứ? Ấy là nói cái ruột của con bướm tiên. Hình dáng bên ngoài mô phỏng theo từng chi tiết lại còn mềm mại, hồng hào. Chỉ có điều là thứ của tiên nên được che chở bao bọc bên ngoài bằng hai mảnh vỏ cứng. Vân vân, óng ánh như vỏ chai. Khi nướng hoặc hấp chín, hai mảnh đó mở ra. Lý vồn vã bỏ vào bát mình một con, mời bác xây bướm. Mình rón rén đưa cái thứ ấy lên miệng, thêm tí muối tiêu, một cọng rau răm, vài sợi gừng thái chỉ, thơm, ngọt, vị ngọt ngào đậm đà, dịu dịu quyến luyến không thể tả. Nó chỉ có thể là do trời sinh, là phẩm hạnh quý giá trời ban, chứ con người thô vụng thì không cách gì bắt chước. Mình phát biểu ngắn gọn mấy câu về sự giống và ngon. Lý lặng lẽ nghe xong gọi vọng vào bếp, đem lên đây một con còn tươi nhé. Đích thân bếp trưởng ra chào khách. Một phụ nữ ngoài 30 phốt pháp mặt đỏ hồng, cười sung sướng, vừa cười vừa đưa cho Lý cái đĩa nhỏ bên trên bày một con bướm tươi đã tách vỏ. Lần này thì thiên nhiên cho mình một cú knock out. Tươi còn giống hơn chín, ở chùm tua mềm mại màu đen. Nhân nói về sự kỳ diệu của thiên nhiên, Lý Cao Hứng vung tay chỉ lên bãi sình chân rừng mắm. Ở trên kia còn có một loại con khác gọi là con đồn đột. Các bà các chị đi bắt ngao thỉnh thoảng vớ được nó, to dài cỡ này này. Lý gang một găng tay trên cổ tay gầy nhẵn. Các mẹ ấy vớ được đồn đột, thế nào cũng đem ra ghẹo nhau. Vuốt vuốt cho mấy cái, cu cậu đang mềm ổng èo bỗng dài ra. Cương lên như khúc dòi heo trong nồi nước sôi. Bóp cho cái nữa. Vọt luôn tia nước vào mặt đứa bên cạnh. Thôi thôi, nó nữa chắc mình tắt thở vì cười. Đến nước ấy thì rõ ràng Thượng Đế có tính toán. Có ý đồ hẳn hoi khi tạo ra vạn vật, chứ đâu phải là ngài chỉ ngẫu hứng khi thừa thiếu đất sét. Bữa tiệc hôm đó thật khó quên. Gió sông mênh mang, vài ly rượu vào người. Triều lên bè dập dềnh lả lướt êm ái như vỗ về. Giấc ngủ ngắn lơ mơ giữa hai lần uống. Món nhậu ngoài bướm tiên còn có sò huyết, móng tay và cá chẽm. Những thứ này mình đã từng nếm qua, nhưng ở đây chúng được bắt ngay trong lòng nuôi, tại bè, nên tươi ngon hơn. Ở Vũng Tàu, mỗi lần đến nhà hàng chỉ dám kêu một đĩa móng tay cho 4-5 người. Ở đây móng tay cũng như sò huyết, bướm tiên, phi hào, tính đều bằng ký. Lại nói về sò huyết Long Sơn khác hẳn với sò huyết nhiều nơi khác. Con sò huyết sinh ra và lớn lên ở vùng nước này, khi nướng lên ruột vẫn giữ nguyên được màu đỏ tươi như máu, vị ngọt đậm. Lý nhặt một con sò trên bàn chỉ cho mình xem. Vỏ sò phân chia rõ hai phần trắng, nâu, tách bạch. Lý giải thích, đây là sò ở nơi khác đem về nuôi, không phải sò Long Sơn. Con sò sinh ra lớn lên ở vùng nước ngoài, vỏ thì chỉ có một màu. Lúc giải lao giữa bữa nhậu, mình ra kéo thử một dây nuôi hào. Dây nối dài thả sâu xuống lòng sông bằng những cái vỏ lớp, xe đạp cũ. Đầu dây bên dưới cột những tấm fibro xi măng. Hào kéo nhau đến bám vào những tấm xi măng đó. Có nhiều con to cỡ chiếc muôi múc canh. Mình chỉ kéo được đoạn dây lên chừng nửa mét rồi phải buông vì quá nặng. Ăn uống, chuyện trò thỏa thuê. Đến 4 giờ chiều cả bọn mới cáo từ. Một ông rút điện thoại di động gọi vào bờ, chừng 15 phút sau có chiếc ghe ra đón. Mấy bạn Long Sơ nhất định đòi chở mình ra tận cửa biển để ngóng về Vũng Tàu. Xem thành phố nhìn từ xa có đẹp không, nhưng xin khất để dịp khác. Bữa nay thế là quá bổ béo cả vật chất lẫn tinh thần rồi. Lên bờ, Lý đưa mình một bao ni lông nặng trĩu. Thoáng nhìn, đã biết ngay là thứ gì. Lý cười, vẫn nụ cười hồn hậu chất phác của dân đảo. Bướm mua ngay tại bè, tươi nguyên, tiếu anh làm quà cho bà xã. Ông bạn đi cùng lấy tay xoa xoa bụng, vẻ mãn nguyện, hơi bị đầy, chắc là tại sơ nhiều, ấy quá. Cà phê trầm. Độ này mình hay cà phê quán trầm. Cà phê ở Vũng Tàu thì bao la, mật độ quán cà phê ở đây có lẽ vào loại dày nhất nước. Dọc con đường Hạ Long, ôm vòng núi nhỏ, núi lớn, san sát quán cà phê. Những quán này nằm bên sườn núi, chỗ ngồi đẹp nhưng cà phê thường không ngon. Trong phố có những quán cà phê vườn rộng có 100 người ngồi, dân cà phê Hà Nội hay Sài Gòn nhìn thấy chỉ có nước khóc thét. Bãi cà phê trước khách sạn Pacific tương đương như bãi bia hơi ở Hà Nội. Cà phê cực ngon, nhưng ngồi ở đấy như ngồi dưới chợ, chẳng chuyện trò gì ra hồn. Quán cà phê ở Vũng Tàu thường thiết kế nửa ngoài trời hay là ngoài vườn, nửa phòng máy lạnh. Còn nhớ cái mùa nóng kinh khủng năm nào, thành phố thường xuyên cắt điện luân phiên theo khu vực. Cứ sáng sáng, mình với mấy ông bạn lại nháo nhào chạy đi kiếm quán nào có điện để đi cà phê máy lạnh tránh nóng. Đi riết thành quen, hết nóng rồi vẫn rủ nhau tụ bạ, giết thì giờ. Rồi tự khen mình sống chậm. Mình không phải dân nghiện cà phê, nhưng rất thích một ly đen vào buổi sáng. Từ hồi mất ngủ, phải giãn ra 3-4 sáng, mới dám uống một ly, khổ tâm vô cùng. Những lần ra Hà Nội hay về Nam Định, tự cho phép mình thoải mái sống theo nếp cũ. Mỗi sáng một ly, ở Nam Định có một quán gần nhà rất ngon. Vào đấy mình thường chọn cái bàn cạnh hồ nước nhỏ, dưới hồ nuôi mấy con rùa, mấy con cá gì thì mình không biết tên. Mấy con rùa to bằng cái rá vo gạo, hay bò lên phơi mình trên tảng đá giữa hồ. Nhìn rùa nằm ngủ, thấy mình còn lâu mới biết sống chậm. Một lần có hai người đàn ông cũng đến ngồi quán cà phê rùa. Một lão béo, đầu bạc, tạm gọi là bạc béo. Một lão cao gầy, tóc xoăn, tạm gọi là gầy xoăn. Bạc béo hỏi gầy xoăn đố cậu biết rùa ăn gì. Gầy xoăn thủng thẳng đi ra ngoài câu hỏi, ngủ nhiều thế chắc là ăn rất ít. Bạc béo khoe, ngày trước tớ cũng nuôi rùa. Nuôi một con trong gầm giường để bắt muỗi, thỉnh thoảng tớ cho cô cậu ăn cơm. Đến đấy thì ông chủ quán cà phê chen vào, mấy con rùa nhà em tớ ăn thịt hai bát ạ. Bạc béo mặn chuyện, mỗi bữa hết mấy lạng. Chủ quán trợn mắt, sao lại mấy lạng? Mỗi con ăn hết một cân. Bạc béo ngẩn người. Chủ quán lại tiếp, cái giống này bụng rỗng, ăn tốn lắm. Bạc béo xích so, thế thì chết tiền. Chủ quán cười hề hề, nhưng cả tuần chỉ cho chúng nó ăn một lần. Bạc béo lại hỏi còn mấy con cá to dưới hồ ăn gì? Chủ quán sẵn có đám cá con đang bơi lăn xăn đấy, chúng nó ăn nhau. Chuyện cứ thế, hết rùa sang cá. Rồi thế quái nào lại xây sang huyệt Dương Minh, huyệt Trai Tân. Thậm chí bạc béo còn sờ cả vào tay gầy xoăn, quả quyết rằng cái huyệt bí ẩn ấy nếu chưa mất thì nó phải hiện lên ở chỗ ấy chỗ nọ như một sợi chỉ màu hồng. Bạc béo trầm trồ, rồi cả hai lão già đột nhiên nổi cơn tiếc đời, cùng ngẩn mặt ra hồi lâu, hai cái phin cà phê khô dần trên miệng ly của hai lão. Quay lại chuyện cà phê Vũng Tàu, có dạo mình hay ra ngồi ở thí dụ. Quán này thường đông khách, mình hay leo lên gác hai phòng lạnh. Phòng hơi tối, nhạc mở khẽ, thỉnh thoảng khiến mình thảng thốt. Nghe tiếng nhạc như vọng sang từ nhà hàng xóm. Lão bạn mình rất khoái ngồi quán này, cứ nhắn tin hỏi lão cà phê không, là thế nào là cũng nhắn lại ra thí dụ. Cà phê ở đây bình thường, nhưng lão khoái ngắm em chạy bàn rất giống một nhân vật nữ trong phim truyền hình truyền thuyết Chu-mong của Hàn Quốc. Lại có dạo hay ra quán H và T. Ra đấy thể nào mình cũng gọi cho Hà. Để nghe Hà hỏi ngồi đâu, thì mình được dịp trêu lại. Ngồi ở Hà và Tiến, bàn ghế ở H và T êm ái thoải mái. Phòng lạnh cũng rộng và thoáng, nhưng được một thời gian tự nhiên thấy chỗ này vắng khách quá. Nhiều hôm cả buổi thấy trơ ra có mình ngồi, thế là bỏ. Quán ca dao trong hẻm gần nhà mình cũng mát mẻ kín đáo. Quán này ít người, khách ra vào ở đây thường có đôi. Mình lại thường vào đây một mình, được một thời gian thì biết thân biết phận không tới nữa. Bây giờ, hay ngồi ở Trầm, Trầm đã từng nguyên đai nguyên kiện đi vào một truyện ngắn của mình. Nói chung mình viết văn ít bịa, nhiều truyện gần như thật hoàn toàn. Đến cái tên của một quán cà phê cũng không muốn bịa, vì cái tên ấy hay quá, hợp quá, không thể thay bằng một cái tên khác. Dàn chanh dây ở quán này cũng thật luôn, sao thế nhỉ? Bây giờ mà ngồi thống kê lại thì người thật chuyện thật có nhẹ phải đến hơn 90%. Chả trách mình cứ tròn mắt ra mà nhìn thiên hạ người ta viết văn dễ như ăn cổ. Một hôm Miên đột ngột bay vào Vũng Tàu, buổi sáng ấy mình đưa Miên tới Trầm. Mưa nhỏ, quán vắng, mùi hương Trầm thoang thoảng đâu đó. Hai người ngồi ở cái bàn nhìn ra cửa sổ nơi có dàn chanh dây. Hơi mưa từ ngoài khe khẽ lùa vào, mình hỏi thích không? Miên bảo thích. Không nói gì nữa, cả hai cùng tận hưởng sống chậm. Thế mà Miên lại không có thật. Miên chỉ là nhân vật trong một truyện ngắn khác của mình. Nước vối. Mình nhớ hồi còn nhỏ, sau nhà mình có cây vối già một cạnh bờ ao. Thân vối xù xì nứt nẻ, nhưng lá vối hầu như quanh năm xanh tốt. Cuối thu, mùa vối chín, trẻ con tụi mình trèo lên cây hái quả ăn chơi. Người lớn thì chả mấy ai đối hoài tới cây vối, chỉ có bà cả mởi. Hàng xóm nhà mình lâu lâu lại sang xin hái một mẻ lá. Lá vối hái về, bà ủ kỹ trong chum sành cho chín đều. Sau đó đem phơi nắng thật khô, rồi cất đi dùng dần. Những lần sang chơi với anh Bổi là cháu bà, khát nước, ngại chạy về nhà, mình xuống bếp vớ lấy cái ấm đất nguội tanh. Người ngắt đặt trên mấy ông đầu rau, ghé miệng vào vòi, cái vòi ngắn ngủn của nó mà tu ẩn ực, đã cơn khát, thấy động lại trong cuốn họng vị chan chát, thơm thơm của thứ lá cây mọc như bị bỏ quên ở vườn sau. Xa quê bao nhiêu năm, quà của người nhà gửi cho ngoài mấy thứ đặc sản của làng còn có thêm gói nụ vối. Nhớ bà cả mởi, nhớ anh Bổi, mình đem nụ vối ra hãm thử, mấy ông bạn đến chơi, thích thú với ly nước vối trên tay. Thông tin cho mình biết nhà hàng này, nhà hàng nọ trong thành phố cũng bắt đầu dùng nước vối thay cho nước trà. Mình vào mạng tò mò tìm hiểu thêm về cây vối. Không ngờ thứ cây hiền lành mộc mạc ấy lại có nhiều công dụng đến thế. Bà Cả Mởi, bà lão nhà quê Lam Lũ hàng xóm nhà mình năm xưa, bây giờ thanh thoát phiêu bồng miền cực lạc, hẳn phải mỉm cười hài lòng vì cả đời mình chỉ biết chung thủy với nước vối. Này nha, nước vối là thần dược cho các thứ bệnh về đường tiêu hóa, phòng chống điều trị bệnh tiểu đường, giảm mỡ máu, chống oxy hóa trong cơ thể, giúp đào thải chất độc, sát trùng, lỡ ngứa, chốc đầu, mụn nhọt, đau bụng đi ngoài, viêm đại tràng và nhiều thứ nhiêu khê khác. Đã có lá vối, nụ vối. Vậy thì cái ấm đất trong bếp nhà bà cả năm xưa chẳng phải lúc nào cũng đầy ấm ấp. Thứ thuốc tiên đó sao? Uống hết gói nụ vối được cho, mình đi tìm mua nụ vối bên ngoài. Đến những cửa hàng bán đồ khô, bán thuốc nam, nụ vối ở những nơi này bóng bẩy đẹp mã. Trăm hạt như nhau cả trăm, nhưng sực kỹ đến chất bảo quản tẩm ướp đã ngấm sâu vào từng nụ hoa huyền lành vô hại kia, bỗng thấy ngại ngại. Đi tìm lá vối khô, lá vối tươi ở các chợ tuyệt nhiên không thấy. Có người mách mua cây vối giống về trồng. Sân vườn không có thì trồng vào chậu, như trồng cây kiểng. Lại cất công đi lùng một cây giống ở những vựa bán cây, mới biết cây vối giống rất hiếm. Đã thế còn phải biết phân biệt với nếp, với vối tẻ. Vối tẻ còn gọi là vối trâu, lá to, xanh đậm. Vối nếp lá nhỏ, hơi ngã vàng. Lá vối nếp nấu nước vị thơm đậm đà hơn hẳn lá vối tẻ. Nhưng chỉ khi nào cây lớn, lá ra thật nhiều, mới dễ nhận. Không ngờ thứ cây cỏ nhà quê chỉ còn lờ mờ trong ký ức về một thời thơ bé xa lắc xa lơ như thế. Khi có tuổi lại níu kéo sự quan tâm của mình. Hơi mất thì giờ một chút, nhưng thấy vui. Vui và ngạc nhiên hơn khi một hôm bắt gặp trên Facebook của ông bạn nhà thơ Hà Nội hình ảnh về cây vối mọc trong chậu. Hóa ra ông bạn già này cũng đốc chứng mê nước vối từ khi nào không hay. Ông cũng âm thầm tìm mua cây giống, mua chậu lớn về trồng ngoài ban công. Vùng vén, tưới tắm mất bao công chăm sóc, cây vối cớm nắng cũng ngồi lên. Hạ tiện nảy ra được vài nhánh lá khẳng khiêu lả lướt, cũng đủ gợi hứng cho nhà thơ viết được một cái tớt bằng văn vần, ca ngợi vẻ đẹp thơm thảo quê mùa giữa bon chen phố thị. Tới lượt mình, nói ra thấy buồn cười, nhưng thực sự trong những ngày Tết vừa rồi, khi thiên hạ lo bánh chưng, lo giò chả, lo rượu, lo hoa, lo trăm thứ bà rằng cho ra một cái Tết đúng vị cổ truyền pha lẫn hiện đại, thì mình lo gì chả lo, chỉ lo hết lá vối nấu nước uống. Trước Tết ít ngày, một người bạn gửi quà Tết theo xe đò cho mình lá vối vườn nhà, bọc lá vối tươi nguyên, nhận được phải gói ghém cẩn thận được cất ngay vào tủ lạnh. Quý lá một với cái tình của bạn mười. Mỗi ngày nhặt ra dăm ba lá rửa sạch cho vào ấm tích, hãm như hãm trà. Nước vối tươi nóng hổi, rót ra ly màu vàng ống, vị đậm, hương thơm quấn quýt. Dù có được thưởng thức nem công chả phượng, sơn hào hải vị gì đi nữa, nhưng buông đũa mà thiếu ly nước vối cũng cầm bằng mất ngon. Cây vối nhà mình cũng trồng trong chậu, tưới nước vo gạo. Lúc mua về chỉ nhỉnh hơn chiếc xe điếu, mất cả năm trời chăm chút tưới tắm, được trả công bằng mấy cành mọc dài thêm. Những chiếc lá mảnh mai, xanh mướt như lá chè, 3-4 chiếc lá đủ cho một ấm nước dùng trong ngày. Hôm đầu tiên nhấp ngụm nước nấu bằng lá của cái cây chính tay mình trồng trong chậu cảnh. Thú vị chẳng kém gì gã tủ đồ sành điệu thưởng thức ly rượu quý. Có cần xiển dương cây vối thêm lần nữa trên Facebook của mình không nhỉ? Mất ngần ấy năm trời đi qua bao đắng đót, ở tuổi này mới kịp nhận ra vị ngọt ngào của cây vối quê nhà năm 2015. Bầy khỉ. Mình đi bộ thể dục lên núi từ nhiều năm nay. Vũng Tàu có hai ngọn núi, núi lớn Tương Kỳ và núi nhỏ Tao Phùng. Cả hai đều có đường đi lên, đường không lớn nhưng trải nhựa sạch sẽ. Cứ vòng vèo men theo sườn núi nhiều cây xanh thật lý tưởng cho những ai vừa thích đi bộ, vừa muốn ngắm núi, ngắm biển, ngắm thành phố từ trên cao. Mình là một trong số dăm người mở màn cho việc đi bộ trên con đường lên núi lớn. Hồi mới đi chỉ gặp những người có tuổi, sau này mới thêm đám thanh niên nhiều hơn ông bà già, rồi lắm hôm thấy cả trẻ con cũng hăm hở theo chân bố mẹ. Người đi bộ đông dần qua từng năm, có người đi lúc sáng sớm nhưng phần lớn đi vào buổi chiều. Đi ngày thường, đi cả thứ bảy, chủ nhật hay những ngày nghỉ lễ. Mấy năm gần đây, có không ít người nghiện đi bộ đến mức 30 mùng 1 Tết âm lịch mà vẫn không nghỉ. Chiều chiều, dân đi bộ phóng xe máy, xe hơi đến gửi ở những điểm gửi xe dưới chân núi, rồi cứ thế rồng rắn, dung dăng, dung dẻ, nối đuôi nhau đi lên. Hôm nào mắc công chuyện, buổi chiều có đi muộn một chút thì khi về cũng chẳng ngại phải một mình thui thủi trên đường. Có lẽ vì người đi núi đông vui cũng khiến cho bầy khỉ trên núi vui lây, chiều nào những chú khỉ cũng rủ nhau tụ tập ở quanh mấy quán bán giải khát. Quà vặt phục vụ người đi bộ. Khỉ lớn, khỉ bé, khỉ già, khỉ trẻ, khỉ đang mang bầu cũng như khỉ nuôi con mọn. Tất thảy đều nhanh nhẹn, tinh quái. Chẳng thua gì đám lâu la đệ tử của Mỹ Hậu Vương Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký. Khách dừng chân ở quán, uống ly nước mía, điểm tâm quả trứng luộc lòng đào. Mốt ăn trứng mấy năm gần đây, tiện tay chi cho khỉ quả chuối, miếng xoài. Lâu dần, người quen khỉ, khỉ quen người. Chiều chiều đến giờ người lên núi, thì khỉ xuống núi gặp gỡ nhau ở mấy quán nước. Những nơi ấy đã trở nên quá quen thuộc, dân đi bộ đặt chết tên là quán khỉ, chùa khỉ. Nhiều cặp nam thanh nữ tú chẳng tha thiết gì lắm với môn đi bộ. Chiều đến cũng cặp kè đèo nhau bằng xe máy lên núi hóng mát, xem khỉ và cho khỉ ăn. Khỉ là loài vật cực kỳ thông minh, chắc chỉ đứng sau con người. Mình có cảm giác lũ khỉ có thể đoán hết được suy nghĩ của con người, lường trước những hành động của người và nhớ rất dai. Có một chuyện như thế này, một gã thanh niên đi núi không hiểu hôm đó bực bội chuyện gì hay đơn giản chỉ là nghịch ác. Tiện tay nhặt hòn đá chọi một con khỉ cái. Con khỉ cái còn đang ôm đứa con nhỏ dưới bụng thất kinh nhảy thoát lên bụi cây. Cách cả tuần sau vào buổi chiều, gã thanh niên vừa ra khỏi nhà thì bị một con khỉ đực bất ngờ tấn công. Con khỉ đực phục sẵn ở bụi cây bên kia đường. Thấy gã nó vọt xuống mà chỉ ba bước, đã đu cả người lên cổ gã. Một vả, một cắn chí tử. Gã trai chưa kịp trở tay thì cổ và vai đã rách toạc. Con khỉ đực chắc là người nhà của con khỉ cái bị chổi đá hôm nọ, tìm đến đúng tổ con chuồn chuồn để trả thù. Mà từ ngôi nhà của gã đến nơi bầy khỉ vẫn thường tụ tập phải cách nhau gần 3 cây số. Hàng ngày mình đi qua mấy quán khỉ, chùa khỉ vẫn thấy có những chú khỉ lén lút chạy theo các bà cô, lừa giật túi trái cây hay túi bánh trên tay họ. Chị em bị giật đồ, sao cứ hoảng hồn lại có vẻ thích thú ré lên cười. Mình không ăn vặt ăn uống nên đi tay không. Thấy mình đi qua, lũ khỉ không thèm nhúc nhích, không thèm nhìn, khinh ra mặt. Gần người mãi khi bắt đầu học được ở con người những trò khỉ, đơn giản như ném đá, nhổ bọt, chắp tay lại mấy lại trước khi ăn xin. Mà cô hơn biết trêu gái bằng những cử chỉ khiến chị em phải quay mặt, bỏ của chạy lấy người. Thấy ai đến quán cũng ngồi hầu chẩu bên cạnh. Được ăn ké thì ngoan ngoãn cho bắt tay xoa đầu, không được ăn thì chổng đít gãy mông tót lên cây khạc khạc mấy tiếng như chữ thề văn tục. Tuy thế, những chú khỉ ranh ma lắm khi cũng khiến tan phải ngẩn người. Một lần trong quán nước có mấy chị ngồi nghỉ chân uống sinh tố. Chị say sưa chụp ảnh tự sướng, giữa sành điệu phì phèo điếu thuốc thơm. Chị ung dung nhấm nháp gói snack. Chờ snack thỉnh thoảng lại ném một miếng ra rõ xa cho mấy chú khỉ tranh nhau. Có một chú không tham gia trò tranh giành, chú ngồi im. Chị khi ăn xong, tiện tay quăng cái vỏ bao ra đường. Chú khỉ chạy theo nhặt lên. Chú dốc ngược cái vỏ bao, ủ rũ. Quả thật sạch sành xanh, không còn một vụn snack nào. Mấy chị chàng trong quán nhìn cái vẻ chân hận của chú phá lên cười khoái trá. Nhưng chú khỉ bỏ ngoài tai tiếng cười giễu cợt của mấy chị, giữ nguyên cái vỏ bao trên tay khệnh khạng đi bằng hai chân sau, đến bỏ vào cái thùng rác trước cửa quán. Rõ ràng chú khỉ này đã từng được ai đó huấn luyện cho cách bỏ rác vào thùng rác. Và chú thực hiện thật hoàn hảo, nhưng lúc ấy không còn ai cười. Không ai vỗ tay, chị chàng vừa ném cái vỏ bao snack ra đường hơi thổn mặt. Một lần khác, mình chứng kiến một chú khỉ nhỏ cầm mấy tờ tiền lon ton tới đưa cho chị chủ quán, rồi nhận lấy gói thuốc lá ba số đem về đặt lên bàn trước mặt một ông khách. Ông khách bốc bao thuốc, rút một điếu châm lửa. Tưởng như mỗi lần, chờ khỉ chìa tay ra xin thì ông dúi cho chiếc kẹo, nhưng không, chú khỉ này vẫn đứng im, nhăn mặt, xua xua khói. Ý như muốn bảo, đây không ăn xin nha, đây bỏ sức lao động ra hẳn hoi, phải trả công cho đàng hoàng. Cuối cùng, ông khách đành phải lấy chùm bòn bon chính mỏng trong quán đưa biếu chú. Khán giả xung quanh vỗ tay rào rào. Năm 2015. Bè bạn quanh ta. Chiếc xe máy đã có thâm niên hơn 10 năm. Không phải xe, của những hãng nổi tiếng đã đành, lại hơi thấp bé. Mấy năm gần đây, xe cũng như người có tuổi, bắt đầu dở chứng. Tôi cất vào nhà, xăng dư ở bình xăng con rớt xuống, sáng dậy bốc mùi nồng nặc, xú bắp hở, đường hơi dốc, là khói từ ống bô phụt ra khét mù. Thỉnh thoảng có bạn nơi xa, đến phải đèo đi chơi quanh Vũng Tàu, gặp người thấp bé nhẹ cân còn may. Chứ như ông Cao Xuân Sơn ở Sài Gòn hay ông Khôi Vũ ở Đồng Nai ngót nghét 100 kg thượng lên, thì chỉ có nước vừa chạy vừa thở. Bà xã xui, đổi xe khác, thằng con trai bảo bố, lên đời nghèo, con chi tiền. Nhưng mình cười trừ, không đổi, mình không sợ đi xe phân khối lớn, cũng không tiếc tiền, mà là tiếc cái anh thợ vẫn sửa xe cho mình. Có lẽ phải đến chục năm, mình chỉ sửa xe ở chỗ ấy, người có tay nghề cao, làm cái gì cũng nhoay nhoáy. Nhìn anh ta tháo cái bánh xe để thay cặp má phanh, nối lại sợi dây đứt cho đèn sáng, căng cái xích hơi trùng hay đơn giản là xả nhớ cũ thay nhớ mới, cũng thấy bài bản. Thứ tự trước sau, đâu ra đấy. Mình sửa một chỗ hỏng, anh ta lại chỉ giúp vài chỗ sắp hỏng khác. Liếc qua cái xe biết chỗ nào có bệnh. Chưa từng bó tay trước bất kỳ hỏng hóc nào. Lúc đưa tiền thì chìa tay ra nhận nhưng có vẻ lúng túng ngượng nghịu như người ta cho tiền mình. Dường như lúc nào cũng sẵn sàng có mặt ở cái góc đường ấy. Nếu mình mua xe mới, xe xịn, thì mấy khi xe trục trặc để được ghé qua chỗ anh ta, để tháo cái mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, hứng làn gió mát từ đầu phố thổi tới. Ngồi dạng chân trên chiếc ghế nhựa dính đầy dầu, vừa xem chữa xe, vừa trao đổi vài ba câu chuyện tào lao bí đao trên trời dưới đất. Nói giọng nói thật thà, nụ cười hiền lành trên môi anh thợ thợ, khiến cho mình nhẹ lòng. Tưởng cứ thế mà vi vu với chiếc xe cà tàng cho đến khi nào xe không còn chạy nổi. Vậy mà đùng phát, mình phải tậu con xe mới. Lý do, anh thợ sửa xe quý hóa đã chuyển đi chỗ khác. Hỏi thăm mấy người xung quanh, họ bảo hình như chú ấy chuyển đến chỗ ấy chỗ nọ. Bỏ ra cả một buổi phóng xe tìm không ra. Sực nhớ, đến tận lúc này vẫn chưa kịp biết tên anh là gì. Điều không mất hút theo kiểu chuyển đến đường khác phố khác. Điều mất vì ung thư. Hai thằng ở xa nhau. Lúc mình biết tin đến thăm thì sức khỏe Điều đã tệ lắm rồi. Bụng chướng lên, ngồi dậy định đi mấy bước mà chân run lại phải nằm xuống. Mình bóc chán trái quýt, cần phải nói rõ đây là thứ quýt mà mình cất công đi lùng mãi mới mua được. Quýt chín ngả màu vàng sậm, vỏ dày, không dính sát vào ruột như quýt thông thường. Quýt này càng chín, càng ngọt và càng dốc vỏ, bóc ra hương thơm sực nức. Đấy là thứ quýt trồng rất nhiều ở làng mình ngày trước, nhất là những nhà ven sông. Có vườn là đất bồi, điều mà từng có những năm sơ tán từ thành phố về làng mình nên hắn biết rõ. Nhưng cả mình và hắn đã rời đất Bắc vào sống trong Nam từ rất lâu. Đang nằm yên trên giường, Điều bỗng quay mặt ra tủm tỉm cười. Thơm quá, mùi thất tình. Mình ngớ ra một giây choáng, không ngờ bạc đầu, mà hắn vẫn nhớ một cái kỷ niệm từ sở xưa. Mình yêu một cô bạn khác trường chỉ có mấy tuần học chung với nhau trong một lớp chọn. Yêu tầm, yêu đơn phương, mãi đến buổi tối trước hôm chia tay mình mới dám hẹn gặp để nói chuyện. Cô ấy nhận lời, Điều biết, hồi hộp chẳng kém mình, và khi cô kia hồn nhiên hủy cuộc hẹn thì hắn cũng thất vọng đau khổ ngang với mình. Đêm ấy, mình ngủ lại nhà Điều, đúng hơn là nhà của một bác nông dân trong xóm cho gia đình Điều sơ tán về ở nhờ. Nhà có một vườn quýt, mùa quýt chín, cây nào cũng như đĩa xôi đầy. Quýt chín còn rụng đỏ cả gốc, mẹ Điều rất nghiêm, bà cấm các con đụng chạm, tơ hào bất cứ thứ gì của các bác chủ nhà. Dù chỉ là một trái quýt rụng. Hai thằng trai tơ lục sụp mãi không ngủ được vì mối tình đầu đời chưa thành đã bại. Nửa đêm, Điều vùng dậy lôi mình ra vườn, hắn làm trước. Mình cứ thế làm theo, lần mò trong vòm lá tối chọn những trái quýt to nhất bước xuống. Bóc vỏ chén ngay tại chỗ. Mình bảo quýt thơm ngon quá, hắn cười khùn khục. Ừ, biết ngửi thì thất tình cũng thơm. Trong cái đêm đầu tiên trong đời mình nếm chén đắng, ông bạn vàng đã chấp nhận vi phạm nội quy của mẹ, kỷ cương của gia đình, để đền bù cho sự hụt hẫng của mình bằng những trái cấm thơm ngọt. Giờ nhìn bạn nằm trên giường bệnh, gượng cười, gượng vui mà không sao cầm được nước mắt. Ít ngày sau, Điều đi. Mỗi lần nhớ bạn, nhớ gì không nhớ, chỉ nhớ hương thơm của quýt. Chơi với Điều gần suốt cuộc đời, nhưng với Thủy thì chỉ biết nhau trong thoáng chốc. Mình và Thủy học cùng trường, cùng khối nhưng không cùng lớp. Những năm chiến tranh trường sơ tán về một cùng quê, mỗi lớp ở một nơi cách xa nhau nên học sinh lớp này hầu như không quen biết học sinh lớp khác. Đến kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm ấy, môn hóa mình ngồi ngay bàn trên cùng. Lúc vào phòng thi nghe thầy xướng tên cùng số báo danh mới biết cô bạn gái ngồi cùng bàn ngay bên cạnh mình, tên Thủy. Mình học môn hóa tệ khủng khiếp, có thể nói là dốt đặc cán mai. Nên hôm thi ngồi cắn bút là chuyện đương nhiên, đúng ra thì không phải cắn bút, mà dùng bút vẽ nhăn vẽ nhít ra giấy nháp. Cho hết giờ, suốt cả buổi, thầy giám thị cũng là một thầy giáo ở trường khác, lại kê thêm ngồi ngay trước mặt mình. Mình cảm tưởng trong buổi thi hôm nay tất cả đều vào hùa chống lại mình. Đề thi thì hóc búa, chỗ ngồi của thầy giám thị và cả người ngồi cạnh lại là một cô bạn gái không quen biết. Mình đã vẽ cái gì hôm ấy nhỉ? Một gã thanh niên ôm chai rượu, tóc tai bù xù, quần áo bệ rạc, bước chân siêu vẹo. Tích xa phía sau lưng gã là cổng trường đại học. Bức tranh chấm phá đôi nét tương lai gần của mình, nhưng cũng có họ xa với câu hỏi thi, tính chất khoa học của rượu ethylic. Ôi, cho đến tận hôm nay mà mình vẫn còn nhớ một trong số những câu hỏi thi bữa đó. Còn khoảng hơn 10 phút là hết giờ, phần bài làm trong tờ giấy thi của mình vẫn trống trơn, cũng là lúc Thủy viết xong dòng cuối cùng. Cô khẽ liếc sang mình không giấu được vẻ ngạc nhiên. Tiếng, không làm bài à? Câu hỏi khẽ vừa đủ cho mình nghe rõ. Mặt mình nóng lên, mình không nói gì. Lắc lắc đầu. Đúng lúc ấy chỉ sau một thoáng do dự, Thủy bất ngờ có một cử chỉ dứt khoát như bất chấp. Tất cả, bất chấp cả thầy giám thị, ngồi ngay xuống trước mặt, đẩy nhẹ bài làm của cô về phía mình. Mình liếc sang, mình đọc được rất rõ từng chữ trong bài làm ấy, nhưng tất nhiên mình không chép. Mình tự hiểu nếu mình chép, mình sẽ hại Thủy. Bài thi hóa của mình năm ấy bị điểm không. Hình như là điểm không đầu tiên và cũng là điểm không duy nhất của những học sinh trong cái trường cấp 3 nổi tiếng đó, qua rất nhiều kỳ thi tốt nghiệp. Một kỳ thi với mình là vô cùng tồi tệ. Nhưng cũng chính kỳ thi khó quên đó đã tặng cho mình món quà vô giá. Mấy chục năm qua, chưa lần nào gặp lại Thủy, nhưng mình luôn cảm thấy bạn ấy ở ngay bên cạnh mình. Bây giờ, mỗi khi năm học kết thúc, thấy bọn trẻ háo hức bước vào mùa thi, mình lại ấm lòng nhớ đến Thủy. Năm tháng 10 năm 2016.